根无两下转花，达巴。老Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 21 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem điều 40 trong phần tinh hoa. Năng ư xử thế, đoàn tâm chánh ý, bất vi chúng ác, thậm vi đại đức. Từ điều này trở xuống đến điều 48, thảy đều là trích lục trong phẩm 35 Rược Thế Ác Khổ, trong phẩm kinh văn này là Phật nói với Di Lạc Bồ Tát. Ngài nói với những chúng sanh đang sống trong thế gian này, tức là nói chúng ta đang sống trong xã hội này, xã hội hiện nay, mà có đoan tâm chánh ý. Đoan tâm chánh ý chính là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm trong bổn kinh tôi thường hay dẫn dụng một câu phía sau của đề kinh: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là sự thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Ở trong kinh luận, kinh là chỉ cho kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong kinh này nói cho chúng ta biết thể của Bồ Đề Tâm là trí thành tâm. Trong Phật Pháp nói từ thể khởi dụng rất rõ ràng, tác dụng có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Tự thọ dụng chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là dụng tâm gì để đối với chính mình, còn Bồ Đề Tâm là đối với người khác, đại từ đại bi, tức dụng tâm từ bi đối với mọi người. Thanh tịnh bình đẳng giác là đối với chính mình, thể là chí thành, là chân thành. Trước kia tôi ở bên Mỹ, ở bên đó là một hoàn cảnh của phương Tây. Tôi giới thiệu Bồ Đề Tâm cũng dùng cái phương thức này mà so sánh cụ thể. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận, Ngài giải thích cho chúng ta là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Trong Quán Kinh thì nói chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. kinh và luận hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất rõ rệt. Cho nên đơn giản nhất, rõ ràng nhất vẫn là dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ thì hay hơn. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài hội tập bộ kinh này, ngài đem nghĩa thú của toàn bộ kinh đều hiển thị ra trên đề kinh. Nửa đoạn trên Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, đó là quả. Nửa đoạn dưới Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đây là nhân, tu nhân chứng quả. Cho nên đề kinh này rất là viên mãn. Đại Thừa là trí huệ, Vô Lượng Thọ là đại đức. Quý vị xem trong kinh luận thường nói đức hạnh có vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên đức hạnh, cái đức nào quan trọng nhất là thọ mạng. Nếu không có thọ mạng, dù có công đức phước báo nhiều đi nữa nhưng cũng trống không. Nhất định phải có thọ mạng thì quý vị mới hưởng thụ được. Cho nên Vô Lượng Thọ là đệ nhất đức, trang nghiêm là tốt đẹp, không có khiếm khuyết chút nào. Đây là hình dung cực lạc thế giới. Vì sao cực lạc thế giới trang nghiêm như vậy? Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ cực lạc thế giới là Đại Thừa, không phải Tiểu Thừa. Đại Thừa là lấy Bồ Đề Tâm làm then chốt, làm trung tâm. Hay nói cách khác, ai nấy đều là Bồ Đề Tâm. Cũng tức là nói, người người khởi tâm đạo niệm đều là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cho nên phải đoan chánh tâm tánh của mình. Đơn giản mà nói, nay chúng ta phải học theo cách nào? Điều này rất quan trọng. Phàm là không hợp lý, lý là tánh đức, nghĩa là trái với tánh đức thì không đúng như pháp. Trong pháp bao gồm cả pháp luật của quốc gia, cũng bao gồm cả phong tục tập quán. Không hợp tình, tình là tình người. Người Trung Quốc thì nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nếu không hợp lý, không hợp pháp, không hợp tình, chẳng những chúng ta không được làm mà cũng không nên nghĩ nó, không nên xem, cũng không nên nghe. Đây chính là nhà Nho thường nói chánh tâm thành ý. Nhà Nho dụng công phu là cách vật trí tri, vật là dục vọng, cách là cách đấu. Có nghĩa là quý vị phải chiến thắng tự tư sự lợi của mình, phải chiến thắng dục vọng lôi kéo mình. Quý vị phải thoát khỏi nó, sau đó tâm của quý vị thì chánh, ý của quý vị thì thành. Cho nên Trong Phật Pháp nói phát Bồ Đề tâm và đoan tâm chánh ý, tức là cổ thánh tiên hiền Trung Quốc gọi là công phu. Bất vi chúng ác, chữ ác này phạm vi rất rộng, rất sâu. Phạm là bất lợi đối với tất cả chúng sanh đều là ác. Nếu đối với tất cả chúng sanh có tổn hại thì là đại ác. Hiện nay chúng ta sống trong thế gian này, người Trung Quốc thì nói lúc này, nơi này chúng ta đang sống trong giai đoạn này, trong xã hội này, chúng ta có thể nói chẳng những là ở Trung Quốc hoặc ở trên toàn cả thế giới, từ khi có lịch sử đến nay chưa từng có trượt ác như vậy. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật vào khoảng 60 năm trước, lúc đó tôi đọc Kinh A Di Đà, đọc đến câu ngũ trượt ác thế, thì tôi cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật có phải Ngài đã nói thật là quá đáng một chút. Lúc đó tôi nghĩ rằng xã hội này an định, không có cảm thấy trượt ác. Thế nhưng đến ngày hôm nay, 60 năm sau, nhìn thấy xã hội ngày nay, mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói không sai chút nào. Ngài ở 3.000 năm trước đã nói rất đúng, đích thật là trượt ác đến chỗ cùng cực. Trượt tức là ngày nay chúng ta nói hoàn cảnh ô nhiễm. Ác tức là tâm địa của chúng ta bị ô nhiễm, từ cá nhân đến xã hội đều bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Trượt ác chính là ô nhiễm. Vì sao những năm gần đây sự trượt ác càng ngày càng lan rộng như vậy? Trong xã hội xưa kia đương nhiên cũng có. Chúng ta phải xem trong lịch sử ở Trung Quốc, lịch sử đã có 5.000 năm. Đích thật vào thời cổ xưa, lòng người rất thuần chánh, hoàn cảnh cũng tốt đẹp. Chúng ta xem trong lịch sử, từng một triều đại mà xem, đúng thật là một đời không bằng một đời. Thế nhưng sự trượt ác ảnh hưởng rất chậm, không mau như trong nửa thế kỷ hiện nay. Sự trượt ác trong nửa thế kỷ này ảnh hưởng vượt hơn 5.000 năm trước. Đây là nguyên nhân gì? Theo tôi nghĩ, nhiều người cũng đã nghĩ đến, đó là cơ quan truyền bá. Cái cơ quan này rất là ghê gớm. Tôi trước kia ở Hồng Kông, lần đầu tiên tôi gặp ông Lưu Trường Lạc của đài truyền hình Phụng Hoàng. Tôi nói với ông ta rằng, trong thế giới này có hai loại người có thể cứu vãn thế giới và cũng có thể hủy diệt thế giới. Ông ta hỏi, hai loại người nào? Tôi nói, loại thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia, loại thứ hai là những người truyền bá. Những người truyền bá làm ảnh hưởng chúng sanh rất rộng lớn. Nếu quý vị truyền bá là mặt trái, tức là bạo lực, tình dục, sát, trộm, dâm vọng, mỗi ngày quý vị dạy những thứ này khiến cho người trở thành hư hỏng. Nếu quý vị truyền bá là mặt chánh, tức là quý vị dạy người trở thành người tốt. Quý vị không thể không biết vấn đề này. Vì sao chúng sanh hiện nay tạo ác nghiệp nhiều, tu thiện nghiệp ít? Chúng ta nhất định phải thấy được nguyên nhân sở tại. Nhận thức Phật Pháp là tiếp nhận lời dạy của Phật Đà. Học Phật trong thời loạn thế này, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, chúng ta phải giữ tâm lý thanh tịnh, không làm các việc ác, phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Trong đoạn kinh văn này là nói Phật rất cảm thán mà nói rằng cõi nước của mười phương thế giới chư Phật tu thiện nhiều, tạo ác ít thì dễ giáo hóa. Duy chỉ có cõi thế gian này chúng ta ngũ trược ác thế là thống khổ nhất. Thế Ca Mâu Ni Phật đến cõi này thì hiện thành Phật. Phật có nghĩa là Bậc Thầy. Phật đến giáo hóa chúng sanh, Ngài dạy cho chúng sanh những gì? Xả ngũ ác, khứ ngũ thống, ly ngũ thiêu, hàm hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, hoạch kỳ phước đức. Ngũ ác là nhân, ngũ thống là hoa báo, ngũ thiêu là quả báo. Những danh từ này là danh từ của Phật giáo, e sợ có số người họ vẫn không hiểu nhân. Quý vị nên biết quả có hai thứ, một thứ là quả báo hiện tiền, gọi là thống, tức là cuộc sống hiện tại của quý vị rất thống khổ. Còn thiêu là gì? Thiêu là địa ngục, là nói vị lai, là quả báo của đời sau. Quý vị phải đọa tam đồ, phải đọa địa ngục, đó là điều rất đáng sợ. Cho nên nói đến địa ngục thì người phương Đông hình dung địa ngục là một vùng lửa cháy, người phương Tây hình dung địa ngục cũng nói một vùng lửa cháy. Người phương Đông và người phương Tây tuy không có thông qua thương lượng, nhưng họ nói cảnh địa ngục đều rất tương tự. Phật dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện thì được chân thật phước đức. Ngũ ác là nói sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tức là ngũ giới. Nhà Phật nói ngũ giới là căn bản giới, là tiêu chuẩn của thiện ác, là tiêu chuẩn căn bản. Cùng với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc nói ngũ thường là một ý nghĩa. Ngũ thường tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Không sát sanh là nhân, là nhân từ. Không trộm cắp là nghĩa. Không tà dâm là lễ. Không vọng ngữ là tính. Không uống rượu là trí. Tùy nói danh xưng khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Lão Tổ Tông nói với chúng ta rằng năm chữ này là thường. Thường tức là không thể rời khỏi trong giây lát thì gọi là thường, là thường đạo. Người Trung Quốc thường nói nhân cách, tức là tư cách làm người, đó tức là năm chữ này. Quý vị mà hội đủ năm chữ này thì quý vị có tư cách làm người đúng thật, không giả chút nào. Nghiệp nhân của nhân đạo trong lục đạo luân hồi là gì? Chính là năm chữ này. Thì chúng ta biết được, chúng ta phải làm được năm chữ này thì đời sau không mất thân người. Quý vị vẫn phải đến nhân gian này. Tại vì sao? Vì quý vị đã hội đủ những điều kiện của nhân đạo. Hội đủ những điều kiện này, quý vị sẽ không đến những đạo khác. Nếu muốn sanh lên cõi trời thì quý vị phải tu thập thiện, phải tu thượng phẩm thập thiện. Đây là Phật nói tu nhân được sanh lên cõi trời. Còn tu trung phẩm thập thiện là nhân đạo, tu hạ phẩm thập thiện là A-tu-la đạo. Thật ra trong A-tu-la đạo cũng rất là phức tạp. Nói đến A-tu-la, ngoại trừ địa ngục thì không có A-tu-la. Trong bốn đạo khác đều có A-tu-la. Có thiên A-tu-la, có nhân gian A-tu-la, có súc sanh A-tu-la, có ngạ quỷ A-tu-la. A-tu-la có tu phước, phước báo của A-tu-la rất lớn. Thế nhưng A-tu-la rất háo thắng, tức là họ ưa thích đấu tranh, tâm của họ ngạo mạn, ganh ghét rất nặng, thì rơi vào trong A-tu-la đạo. Còn như rơi vào đạo nào thì phải xem nghiệp nhân của chính họ tu học. Nếu họ tu là ngũ thường, ngũ giới thì họ là nhân gian A-tu-la. Nếu họ tu là thượng phẩm thập thiện thì họ là cõi trời A-tu-la. Còn như họ tu ngũ giới có khiếm khuyết, hoặc là họ có tạo tội nghiệp thì họ đọa vào tam đồ biến thành A-tu-la, nhưng họ vẫn có phước báo. Tu ngũ giới ở phần sau sẽ nói rõ tường tận. Trước tiên chúng tôi đơn giản mà nói, giới thứ nhất sát sanh không phải là việc tốt. Trong y học hiện nay cũng đã phát hiện sát sanh ăn thịt sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều bệnh tật. Trong Phật Pháp có nói quả báo của sát sanh là chết sớm. Quả báo thân thể của quý vị không khỏe mạnh, chết sớm. Cho nên trong Phật Pháp đề xướng ăn chay. Thế nhưng năm xưa Đức Phật còn tại thế, phương thức cuộc sống của Ngài là ôm bình bát đi khất thực. Đi khất thực thì không thể yêu cầu cúng đồ chay. Nếu yêu cầu người ta cúng đồ chay thì người ta không thuận tiện lắm. Đi khất thực là người ta cúng cái gì thì ăn cái nấy. Trong tâm thanh tịnh tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc vẫn là hành theo phong tục tập quán của Ấn Độ thời đó. Còn như ăn chay theo Phật giáo Trung Quốc là do Lương Võ Đế đề xướng. Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, Phật tại trong kinh có nói Bồ Tát không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế sau khi đọc đoạn kinh văn này rất cảm động, vì vậy nhà vua bắt đầu ăn chay. Nhà vua là đại hộ pháp của Phật giáo, cho nên rất mau thì ảnh hưởng toàn cả tín đồ Phật giáo. Đây là trên toàn thế giới chỉ có tín đồ Phật giáo Trung Quốc ăn chay, bất luận là người xuất gia hay tại gia thể đều ăn chay. Trong những quốc gia khác thì không có ăn chay. Những nước lân cận như Phật giáo Đại Hàn và Nhật Bản cũng không có ăn chay. Chúng tôi đi thăm viếng họ, họ thấy chúng tôi ăn chay cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng tôi thấy họ ăn thịt uống rượu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật thì không còn kỳ lạ nữa. Vì đó là thói quen của sự ăn uống. Ăn chay đích thật đem lại cho chúng ta quả báo khỏe mạnh sống lâu. Nhất là những loại thịt hiện nay thật là đáng sợ. Có một lần tôi đã từng hỏi phu nhân của giáo sư Phương Đông Mỹ, lúc đó thầy Phương đã qua đời. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc sư mẫu. Có một hôm tôi thỉnh giáo với sư mẫu, tôi hỏi thưa sư mẫu, sư mẫu có chú tâm suy nghĩ xem, hiện nay ăn những loại thịt như thịt heo, thịt gà, cùng với 30 năm trước đã ăn những loại thịt này, mùi vị có giống nhau hay không? Thì sư mẫu liền suy nghĩ khoảng 5 phút, rồi nói với tôi rằng không giống nhau. Vì sao không giống nhau? Vì 30 năm trước, nuôi những loại heo và gà đều là nuôi ở bên ngoài. Quý vị không giúp chúng thì chúng bay nhảy đi lại rất tự do. Còn hiện nay nuôi gà thì nhốt trong chuồng, nuôi heo cũng nhốt trong chuồng, thì giống như người bị tù chung thân vậy. Nay chúng ngồi tù, cái tâm trạng của chúng làm sao mà không oán hận? Hay nói cách khác, tâm trạng của chúng rất sân giận thì thịt của chúng có độc. Quý vị ăn thịt của chúng thì quý vị trúng độc. Nếu thể chất của quý vị không tốt thì rất mau sanh ra bệnh tật. Còn như thân thể của quý vị rất khỏe mạnh, có sức đề kháng, hiện nay gọi là miễn dịch, mỗi ngày quý vị đang lũy tích, cứ lũy tích trên 10 năm, 20 năm, 30 năm thì quý vị sẽ sanh ra bệnh tật. Không phải đột nhiên sanh ra bệnh tật, mà là quý vị lũy tích đã tạo thành kết quả quý vị không thể không biết. Chúng tôi không ăn mặn đã lâu, tôi bắt đầu ăn chay là sau khi tiếp xúc Phật Pháp không tới nửa năm, thì tôi hoàn toàn ăn trường chay. Nguyên nhân gì tôi phải ăn trường chay? Điều thứ nhất, tôi biết rõ, tôi liễu giải nhà Phật nói khái niệm sự ăn chay. Người thông thường chúng ta ăn uống đều chú trọng vệ sinh, tức giữ gìn vệ sinh. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi học ở Nam Kinh. Tôi có một người bạn học cũng ở chung với nhau trong thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi cùng nhau ở Nam Kinh, cho nên tôi không ở trong trường học, tôi ở trong nhà của anh ta. Trong nhà anh ta rất là kỳ lạ. Bà nội của anh ta là tín Phật, mỗi ngày đốt nhang niệm Phật. Cha của anh ta là tín đồ Hồi giáo, mẹ của anh ta là tín đồ Cơ Đốc giáo. Cho nên trong gia đình đó có rất nhiều tôn giáo, họ sống chung và cư xử với nhau rất là hòa thuận. Thế nhưng về phương diện ăn uống của họ thì khác nhau. Bà nội thì ăn chay, còn tín đồ của Hồi giáo ăn uống, họ không ăn thịt heo. Cho nên về mặt ăn uống thì có khác biệt. Lúc đó tôi mới tiếp xúc được Cơ Đốc giáo và tiếp xúc được Hồi giáo. Lúc đó tôi chưa có cơ duyên tiếp xúc được Phật giáo. Tôi xem tạp chí Hồi giáo của họ, tôi xem kinh sách Hồi giáo của họ. Kinh sách đã được phiên dịch thành văn bạch thoại, tôi có thể xem hiểu. Thì mới biết được về phương diện ăn uống của Hồi giáo. Ngoại trừ họ chú trọng vệ sinh ra, họ còn chú trọng bảo vệ tánh. Những động vật nào tánh tình không tốt, họ đều không ăn. Vì sao họ không ăn thịt heo? Họ nói loài heo lười biếng dơ dãi. Vì sao họ không ăn thịt chó? Vì chó điên cuồng cho nên không ăn. Những loài động vật nào kỳ quái họ cũng không ăn, cho nên họ biết chọn những loại thịt nào có thể ăn. Như họ ăn thịt bò, thịt dê, vì bò và dê siêng năng, họ chọn ăn loại thịt này. Họ hiểu được bảo vệ tánh tình hiền lương của mình. Sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp nói từ bi, thì tôi lại hiểu sâu hơn nữa, chẳng những là giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tánh, mà còn bảo vệ tâm từ bi, bảo vệ tâm thanh tịnh, bảo vệ tâm từ bi. Cái phương thức này rất hay. Đây là điều kiện đầu tiên mà tôi chọn ăn chay. Điều kiện thứ hai là tôi biết rõ luật nhân quả đáng sợ. Cho nên tôi nghĩ đến lúc tôi còn nhỏ, vào khoảng 15 tuổi bắt đầu, 15, 16, 17 tuổi, tôi đi săn bắn hết 3 năm, đã giết hại không ít chúng sanh. Cái việc làm này rất là phiền phức, vì lúc đó tôi không biết, đã tạo tác sát nghiệp không tránh khỏi nhân quả, cho nên phải cầu sám hối. Cầu sám hối nên tôi phải phát tâm ăn trường chay, và lại tôi thường phóng sanh để bù đắp những tội nghiệp trước kia đã tạo, vì không biết đã phạm phải. Tôi đã ăn trường chay 58 năm rồi, thân thể rất khỏe mạnh. Sự ăn chay là đối với thân thể khỏe mạnh, không có phương hại. Như thân thể của tôi đây là một chứng minh rõ ràng. Cho nên không ăn thịt thì được quả báo khỏe mạnh, sống lộc. Sự ăn chay là việc tốt, nuôi dưỡng tâm từ bi. Đặc biệt là trại chăn nuôi hiện nay. Tôi còn nhớ một chuyện này. Vào mấy năm trước, có lẽ khoảng 3-4 năm trước, tôi đến thăm viếng huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, do cư sĩ Tế Tố Bình thỉnh mời tôi đến nơi đó. Họ dẫn tôi đi tham quan một chỗ chuyên nuôi vịt. Họ nói cho tôi biết đó là một trại nuôi vịt. Họ dẫn tôi đến đó xem. Trong trại có người hướng dẫn giải thích cho chúng tôi nghe. Họ nói họ nuôi vịt rất nhiều. Họ nói với tôi rằng vịt quay của Bắc Kinh 1/3 là do họ cung ứng, là do trại nuôi vịt này cung ứng. Chúng tôi tham quan trong trại, lúc đó họ bắt lấy một con vịt con cầm lên để trên tay tôi. Con vịt con đó cũng lớn bằng bàn tay của tôi. Tôi thấy nó cũng khá lớn. Họ hỏi tôi, Pháp Sư có biết con vịt con này ra đời được mấy ngày? Tôi nói ít nhất 10 ngày. Phải là một tuần đến 10 ngày thì mới lớn được như vậy. Họ nói với tôi rằng là ngày hôm qua ra đời. Tôi vừa nghe thì rất kinh ngạc, không thể ăn thịt vịt. Họ dùng thực phẩm gì để nuôi chúng? Họ dùng kích thích tố nhân tạo khiến cho chúng lớn nhanh chóng. Tôi hỏi, phải mất bao nhiêu thời gian nuôi vịt lớn lên rồi ông đem chúng lên Bắc Kinh bán? Họ nói 2 tuần lễ. Chúng tôi biết trước kia ở nông thôn, nuôi vịt lớn lên rồi đem giết để ăn, cũng phải mất nửa năm, từ 6 tháng trở lên. Này họ nuôi chúng chỉ có 2 tuần lễ thì có thể ăn được hay sao? Chẳng những không thể ăn, mà về sau tôi nói với mọi người rằng, kể cả trứng gà, trứng vịt, tốt nhất là không nên ăn. Quả thật là đáng sợ. Cho nên người ăn thịt, họ làm sao mà không mắc phải những chứng bệnh kỳ cục lạ lùng? Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Sau khi quý vị thấy rồi thì sẽ không dám ăn thịt. Giới thứ hai là trộm cắp. Quả báo của trộm cắp là nghèo nàn. Mọi người ai ai cũng muốn phát tài, đặc biệt là lúc ăn Tết. Ở Trung Quốc, hai chữ phát tài đều treo ở trên cửa miệng, mọi người đều chúc phúc với nhau phát tài. Đích thật, phát tài trong kinh có dạy cho chúng ta bí quyết phát tài. Ngài dạy không sai chút nào. Ngài thật là rất từ bi, Ngài thật có trí huệ. Cho nên trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Thế nhưng phải cầu đúng như lý như pháp mới được. Không đúng như lý như pháp thì cầu không được. Phật dạy cho chúng ta cầu. Quý vị muốn cầu, cầu bằng cách nào? Phật dạy bố thí. Quý vị muốn cầu tài thì quý vị phải tu tài bố thí. Quý vị muốn cầu pháp, cầu thông minh trí huệ thì quý vị tu pháp bố thí. Quý vị muốn cầu khỏe mạnh sống lâu thì quý vị phải tu vô úy bố thí. Bố thí chia thành ba đại loại. Đây cũng là năm tôi 26 tuổi, lúc mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi ba thứ bố thí này. Năm đó tôi 26 tuổi, còn Đại sư Chương Gia năm đó Ngài 65 tuổi. Ngài lớn hơn tôi 39 tuổi, Ngài thuộc vai tổ phụ. Ngài biết xem tướng, Ngài thấy cái tướng của tôi, biết trong mạng của tôi không có tài, rất đáng thương, không có tài phú, quả báo bần cùng. Vì trong đời quá khứ không có tu nhân, vả lại sát nghiệp rất nặng, chết sớm, thọ mạng chỉ có 45 tuổi. Tôi rất tin điều này, bởi vì cha tôi 45 tuổi thì qua đời. Tôi còn có một người bác cũng là 45 tuổi qua đời. Ông nội của tôi cũng là 45 tuổi qua đời. Tôi đối với trạng huống trong gia đình tôi không được rõ lắm, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, 10 tuổi thì rời khỏi quê hương. Không có ai nói cho tôi biết chuyện gia thế trong gia đình tôi. Cho nên tôi là suy đoán là sau khi học Phật rồi mới suy đoán tổ tông nhất định có sát nghiệp, vả lại là sát nghiệp rất nặng, có rất nhiều quan thân trái chủ, cho nên mới có quả báo như vậy. Cũng may là tôi trong đời này gặp được Đại sư Chương Gia, Ngài dạy tôi tu ba thứ bố thí và khuyên tôi đi xuất gia. Ngài khuyên tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng là nhờ có thầy tận tâm chỉ dạy mới có thể chuyển được vận mạng. Lúc đó tôi không có nghĩ đến phải chuyển vận mạng, vì lúc đó tôi còn trẻ, không dám nghĩ đến chuyện này. Chỉ là sau khi tiếp xúc được pháp môn Tịnh Độ, chỉ muốn cầu vãng sanh, không có cầu trường thọ. Năm đó tôi 45 tuổi, đích thật bị một cơn bệnh nặng. Tôi trong đời này chưa có bị bệnh qua. Năm 45 tuổi bị một cơn bệnh nặng, trong tâm nghĩ rằng thọ mạng đã hết. Cho nên tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi nghĩ rằng bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không thể chữa mạng. Nay thọ mạng đã hết thì không nên đi tìm thêm phiền phức nữa. Tôi nhất tâm niệm Phật. Trong lúc đó có 4 vị sinh viên đến chăm sóc tôi. 2 vị sinh viên của trường Đại học Đài Loan, 1 vị là của trường Đại học Sư phạm, còn 1 vị là của trường Đại học Phụ nhân. 4 vị sinh viên thay phiên với nhau chăm sóc tôi. Tôi cũng không ngờ 1 tháng sau thì đã hết bệnh, dần dần phục hồi sức khỏe. Sau khi hết bệnh, tôi lại tiếp tục đi giảng kinh. Tôi năm 33 tuổi đi xuất gia. Sau khi xuất gia thì tôi bắt đầu giảng kinh thuyết pháp trong Phật học viện. Thật tại mà nói, lúc tôi mới học Phật, thở ban đầu là nhờ đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc chưa quen biết với giáo sư Phương Đông Mỹ thì tôi đã quen biết trước với lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Vì lão cư sĩ này rất là từ bi, thầy tặng cho tôi quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi tôi xem rồi, tôi rất vui mừng xem thấy Liễu Phàm tiên sinh lúc còn trẻ đã có những khuyết điểm đó. Tự tôi suy nghĩ, tôi cũng có những khuyết điểm đó. Ông ta có rất nhiều sở trường, nhưng tôi thì không có. Tôi kém hơn ông ta rất xa. Tôi xem quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn, tôi còn nhớ. Tôi mỗi ngày xem, phải bỏ mất 2-3 tuần, đã xem hết 30 lần. Thì tự mình biết phản tỉnh, tự mình phải biết sửa đổi lỗi lầm. Có như vậy, về sau tôi thân cận với các thầy, khi tiếp xúc Phật pháp có sự giúp đỡ rất là lớn lao. Quả báo của trộm cắp là nghèo nàn, mọi người đều muốn giàu có, cũng muốn giữ gìn sự giàu có của mình không để mất đi. Vậy thì quý vị phải biết tu nhân. Nếu những người thường có tâm trộm cắp thì sự giàu có của họ chắc chắn không thể giữ được lâu dài. Cái gì là tâm trộm cắp? Đơn giản mà nói là có ý niệm chiếm làm sở hữu. Hễ có ý niệm chiếm làm sở hữu thì cái tâm này là tâm trộm cắp. Chúng ta thường nói hại người lợi ta, đây là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi nhưng có ý niệm cũng không tốt. Đối với sự giàu có của mình thì sẽ tổn hại rất lớn. Cho dù trong đời quá khứ có tu một ít phước, mà nay thường có cái ý niệm này thì phước báo của quý vị đã bị giết khấu. Vậy phải làm sao đây? Phải nên có quan niệm như vậy. Tự mình phải hại ta lợi người thì phước báo của quý vị rất lớn. Ở Trung Quốc thật có một người làm được như vậy. Đại sư Ấn Quang thường nêu ra thí dụ này, đó là ông Phạm Trọng Yêm. Lúc Phạm Trọng Yêm còn trẻ, ông là một tú tài nghèo nàn. Ông ở trong tự viện học hành. Xưa kia tự viện là trường học, tàng kinh lầu chính là thư viện. Trong tàng kinh lầu chẳng những có kinh Phật, còn có sách của chư tự bá gia, thấy đều có đủ. Cho nên người học hành, họ học ở đâu? Họ học trong tự viện. Họ đến tự viện xin ở tạm một thời gian để học hành. họ chuẩn bị tương lai đi thi cử. Thông thường tự viện cũng chấp nhận cho họ ở tạm và cũng phân phối một ít công việc cho họ làm, thí như quét nhà, quét sân chùa, phân phối một ít công việc cho họ quét dọn. Có một hôm, ông Phạm Trọng Yêm phát hiện ở dưới một gốc cây đại thụ trong chùa có cất giấu một số vàng. Số vàng đó trồn ở dưới gốc cây, có lẽ số vàng đó cũng không ít, đã bị ông phát hiện. Sau khi phát hiện, ông liền lấy đất lấp kín lại, cũng không ai biết được. Ông cũng không có mang một ít về nhà. Tuy rằng cuộc sống của ông rất khổ, ông ở trong tự viện tự mình nấu cơm. Mỗi ngày ông nấu một nồi cháo chia thành bốn miếng. Buổi sáng ăn một miếng, bữa tối ăn một miếng. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống của ông ta rất khổ. Tuy ông đã phát hiện số lượng vàng nhiều như vậy mà ông không động tâm, ông cũng không nói cho người khác biết. Mãi cho đến về sau ông đã làm tể tướng thì ngôi chùa đó suy sụp, họ muốn trùng tu thì họ nghĩ đến tể tướng, vì tể tướng trước kia đã từng ở trong chùa này học hành mấy năm. Hiện nay ông đã làm quan lớn, có thể đi tìm ông xin hóa duyên. Khi họ tìm được ông Phạm Trọng Yêm, ông Phạm Trọng Yêm rất là rộng rãi, thì viết vào sổ cúng dường mấy ngàn lượng vàng, đúng là một vị đại tể tướng. Sau khi ông viết xong, nhưng không có tiền, ông Phạm Trọng Yêm nói với họ rằng: các vị hãy trở về chùa, đào dưới gốc cây đại thụ, ở dưới gốc cây đó có chôn một số vàng. Ông nói cho họ biết lấy số vàng đó trùng tu lại ngôi chùa. Quý vị nghĩ xem nhân phẩm của ông. Ông không có động tâm, không có ai biết số vàng đó, không có chủ, thì quý vị biết ông không có lòng tham. Sau khi ông làm quan lớn, triều đình có cấp rất nhiều bổng lộc cho ông. Ông là người rất tài giỏi, có thể xuất tướng nhập tướng. Ông đã từng làm quan nguyên soái. Về đến triều đình thì ông làm tể tướng. Ông đem bổng lộc của mình nuôi dưỡng 300 gia đình. Ông nuôi những người nghèo nàn khốn khổ. Chúng tôi đọc trong cổ văn có một bài là Nghĩa Điền Ký, chính là ghi chép sự tích của ông Phạm Trọng Yêm. Còn cuộc sống của ông thì hầu như không có thay đổi chút nào, vẫn là sống cuộc sống của một tú tài nghèo. Ông suốt đời sống như vậy. Về sau ông có 5 người con trai, có 3 người con làm đến tể tướng, một người con làm ngự sử đại phu, còn một người con hình như là làm đến quan địa phương, tức là chức vị tỉnh trưởng hiện nay. Gia đạo của ông mãi cho đến ngày nay cũng không có suy kém, cho nên đại sứ Ấn Quang ở Trung Quốc có 2 người, đại sứ Ấn Quang nói ở Trung Quốc có 2 người gia đạo không suy kém. Người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử, mãi cho đến ngày hôm nay không suy kém. Người thứ hai là ông Phạm Trọng Yêm, 800 năm không suy kém. Vì sao họ không suy kém? Vì họ chịu bố thí, họ không có tâm trộm cắp. Cho nên gia đạo của họ được hưng vượng, và lại hưng vượng được lâu dài. Đó là họ biết tu nhân, họ biết được làm thế nào duy trì phú quý truyền cho con cháu đời sau. Cho nên hoan hỷ bố thí thì được đại phú, được đại trí huệ, được đại phước đức và địa vị cao. Ông Phạm Trọng Yêm đã thực hiện được. Nói đến chỗ này, trước kia có một vị đồng tu đến hỏi tôi, thì tôi liền nghĩ đến. Ông ta hỏi, hại người lợi ta đương nhiên phải chịu quả báo, phải chịu ác báo. Nhưng nếu hại người lợi người thay họ tu phước, có tội lỗi hay không? Trong Phật môn có một vị, đó là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài là một vị tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, tức lục tổ của Tịnh Tông. Lúc Ngài chưa xuất gia, Ngài còn là một vị quan rất nhỏ, trông coi về tài chánh chi thu. Tâm của Ngài rất từ bi. Ngài thường nhìn thấy lúc chúng sanh bị giết hại, Ngài nhìn thấy cái quang cảnh sát sanh đó, Ngài rất đau lòng. Ngài muốn mua súng để phóng sanh nhưng không có tiền, bởi vì tiền lương của Ngài rất ít. Cho nên Ngài trộm dùng tiền của nhà nước. Ngài là quan trong coi về tài chánh chi thu mà trộm tiền dùng của nhà nước để làm gì? Để phóng sanh. Trải qua nhiều năm trộm tiền như vậy thì bị phát hiện, có lẽ trong ngân khố đã mất rất nhiều tiền. Sau khi Ngài bị phát hiện, tội của Ngài là tội chết, là tội tử hình. Thế nhưng hỏi Ngài, Ngài thừa nhận, không giấu giếm: tôi đích thật có trộm tiền, đã trộm hết bao nhiêu? Đã trộm rất nhiều, đã nhiều năm lũy tích, chắc có lẽ rất nhiều. Để làm gì? Toàn bộ để phóng sanh, tự mình không có dùng. Cho nên cấp trên của Ngài gặp phải một cái án như vậy, liền đem chuyện này trình báo cho nhà vua biết. Nhà vua cũng cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ. Làm sao lại có hạng người như vậy? Thì nhà vua liền hạ lệnh y theo luật hành sự mà xử phạt, dẫn Ngài đến pháp trường để chém đầu. Nhà vua dặn dò quan giám trảm: nếu thấy ông ta sợ chết thì chém cho rồi, còn như thấy ông ta không sợ thì dẫn ông ta trở về đây. Hoàng thượng nói muốn gặp ông ta. Sau khi dẫn Ngài đến pháp trường, nhìn thấy sắc mặt của Ngài không lo sợ chút nào, quan giám trảm hỏi Ngài: vì sao ông không sợ? Ngài nói: một mạng của tôi có thể đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, rất đáng được. Kết quả thì quan giám trảm liền trình báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng bèn triệu kiến Ngài. Nhà vua rất khâm phục Ngài, thì tha tội cho Ngài và hỏi Ngài: ông muốn làm việc gì? Ngài nói: tôi muốn xuất gia. Hoàng thượng còn làm hộ pháp cho Ngài. Vì sao? Ngài trở thành vị tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài thật sự có được thành tựu. Qua câu chuyện này, chúng ta mà có cái tâm như của Đại sư Vĩnh Minh Dương Thọ mà làm việc này thì được. Nhà nước tha tội cho cái gì? Nếu không có cái tâm của như Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ mà quý vị mà làm việc này có xen tạp tâm danh lợi vào trong đó thì quý vị có tội lỗi. Đại sư Vĩnh Minh, Ngài làm việc này tuyệt đối không có tâm danh lợi. Vì sao? Ngài đi xuất gia, Ngài không cần làm quan, Ngài cũng không cần hoàng thượng ban thưởng, Ngài cái gì cũng không cần, vì Ngài đã hiểu rõ điều này. Xả kỷ vị tha, độ chúng sanh. Đây là một thứ thiện xảo, phương tiện vì quốc gia tu phước. Quốc gia không có pháp tâm làm việc này, Ngài vì quốc gia cầu phước, vì quốc gia cầu tiêu tai khỏi nạn. Ngài không lo sự sống chết của mình, tự mình chết cũng vui lòng, cũng bằng lòng, cũng cam tâm tình nguyện thì được. Nếu không phải điều này thì không thể học, học theo thì sai. Giới thứ ba là tà dâm. mọi người chúng ta đều hy vọng gia đình hạnh phúc mỹ mãn, gia tộc được hưng vượng. Muốn đạt đến cái mục tiêu này thì nhất định phải ngăn cấm tà dâm. Tại vì sao? Cổ thánh tiền hiền Trung Quốc có dạy cho chúng ta vạn ác dâm làm đầu, trăm thiện hiểu trước tiên. Trong kinh Phật, câu thứ nhất của Tịnh Nghiệp Tam Phước có nói: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Đây là câu thứ nhất. Chúng ta hãy nhìn xem toàn cả thế giới ngày nay xã hội động loạn, nguyên nhân ở tại đâu? Cái nguyên nhân này rất là phức tạp. Bất luận là phức tạp như thế nào, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, mấy chữ này đều đã bao gồm hết tất cả. Trong mấy chữ này, nghiêm trọng nhất chính là tà dâm. Vì sao lại sát sanh? Vì do tà dâm gây ra. Vì sao lại trộm cắp? Cũng là do tà dâm gây ra. Cho nên trong tất cả tội ác, nó đứng hàng đầu. Trên thế giới ngày nay, các mô giới tuyên truyền rộng rãi, họ tuyên truyền những gì? Họ tuyên truyền tà dâm. Quý vị hãy xem những hình ảnh của các mô giới quảng cáo. Bất luận ở chỗ nào, quý vị cũng thấy được họ đang tuyên truyền tà dâm. Hình như tà dâm là biến thành rất, đã biến thành rất thịnh hành, đã biến thành một thứ trào lưu. Đây là điều đáng sợ nhất. Cho nên xã hội ngày nay làm sao mà không có tai nạn, thiên tai nhân họa, đều là do tà dâm gây ra. Cho nên chuyện này rất là phiền phức. Cũng có người hiểu được. Hiểu được thì sao? Họ cũng không có biện pháp. Vì vậy họ cũng không dám nói ra. Mà trên thực tế, tà dâm sẽ làm hại thân bại đức,